nhiều đường đã được thầy giải thích qua nhiều văn giảng. Tuy nhiên chúng con cũng xin đức thầy giảng giải cho một lần nữa ý nghĩa thiền đường để chúng con được thông suốt hơn.
Thiền đường là nơi người đã tu và người cảm thấy đường này đi đứng đắn và có thể giúp cho nhiều người thể hiện. Cho nên phát tâm đem căn nhà để cho mọi người tới phấn đạo khỏi đường lối tu học và người đó sẽ tu và đem lại kết quả tốt cho chúng. Đó là ý chuyển đạt phát tâm của chủ nhà là thiền đường.
Nhiều bạn hy sinh căn nhà ra để đi học đạo, nhưng mà bị xét vào tội dạy đạo, tại vì chưa thích tập. Các bạn đã bỏ công bỏ của ra để đi học đạo, không phải dạy đạo. Chẳng có một ai có quyền dạy đạo tại đây. Chúng ta đã học trong tinh thần trao đổi. Cho nên các bạn có cơ hội đến chỗ một thiền đường của một người thích tâm đưa ra, chúng ta nên xem. Và cái hay chúng ta đóng góp cho người chủ nhà đã học đạo, cho người chủ nhà nó chưa thành đạo, đừng khép vào cái tội thành đạo của họ, nhưng và đưa cho họ đến chỗ sai lầm tội nghiệp, vì họ đã phát tâm đưa nơi đưa chỗ cho chúng ta học đạo. Chúng ta mong làm sao đóng góp được cho người tinh thần hơn, chứ không nói rằng chủ thiền đường phải biết đạo dạy đạo, cái đó là sai. Vì hạnh nguyện của người muốn đem căn nhà này ra có sự trao đổi để học và tiến thêm. Chúng ta có khả năng đóng góp bất cứ tôn giáo nào đến để đóng góp và độ trì cho hành giả càng ngày càng tinh tấn hơn, quý hơn. Vì nhân loại muốn có những món quà quý, những hạnh tốt để xây cho xã hội tốt, nhân loại có chỗ an cư lạc nghiệp, mà chỗ đó là đâu, nằm trong tâm thức của chúng sanh. Thì ngày hôm nay chúng ta đến thiền đường là chúng ta đắp góp chỗ thiền đường để tinh tấn hơn trong con đường tu học. Thì chúng ta không phải là học nơi ông chủ rồi, chủ nhà mà đâu phải nói chủ đạo. Chủ thiền đường là chủ nhà, thế đâu phải nói chủ đạo. Mà khép người ta vào trong cái tội chủ đạo là tội nghiệp sao? Mất công bằng để cho họ học. Họ không nên nâng cao họ. Không nên vun bồi tự ái của họ để cho họ học. Cho nên ngày hôm nay, những thiền đường của vô vi là do sự phát tâm của người tu vô vi để tâm đạo và học đạo. Chứ không phải rằng đi dạy đạo, không có trình độ đâu. Còn dạy đạo là do sự cấu trúc của siêu nhiên và đúc kết của nhiều giới mới rõ đạo lý. Đó là cái vô thể. Cho nên các bạn học và các bạn chịu tu thì các bạn thấy người nào cũng cần học và cần tu, cũng cần đóng góp, cũng đồng công xây dựng, chứ chả có ai gọi là.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu, lúc nãy trong bài giảng của Thầy, lúc khai đầu Thầy có nói là lúc này thiên cơ biến chuyển và sự phá phái rất là nhiều. Đứng ở địa vị một người trong ban chấp hành của Hội Hữu Vô Vi, con cũng có một vòng quan tâm để xin nêu lên Đức Thầy. Chỉ dẫn cho sau này, một khi Đức Thầy đi rồi, chúng con biết đường đối phó để cho cộng đồng vô vi đứng vững giữa phong ba bão táp và có thể phổ biến tạo pháp này cho những người kế tiếp đang cần phương pháp để tự cứu. Như Thầy giảng thì lúc này chúng ta cần có một trật tự, nhưng mà lúc trước phần lớn bạn đạo vô vi tu theo pháp này hoàn toàn tự do về mặt đời, ai muốn làm gì làm, tối chỉ về nhà lo công phu. Nhưng mà bây giờ đặt ra một quy củ, một trật tự thì có nhiều người cảm thấy khó chịu, và hơn nữa khi mà áp dụng quy củ luật lệ thì một số người có lẽ vì không thấy rõ vấn đề Thầy nói là thiếu từ bi, thiếu tình thương và đạo đức, cho nên không có áp dụng được cái luật lệ. Mà luật lệ đó áp dụng để làm gì? Để giữ trật tự cho chung, chứ không phải giữ trật tự cho ban chấp hành. Nhưng mà có một số người lại không hiểu, trách móc, nói đó là thiếu từ bi và thiếu tình thương và đạo đức. Con xin thầy minh giải.
Nếu thiếu từ bi thì Thượng Đế đầu đặt địa ngục để làm luật lệ để làm. Để mọi người tự thức và trở về với trật tự mới tiến về thiền giới được. Chúng ta trong hội phải có trật tự. Bầu lên một cái hội là cái hội phải giữ 10 điều tâm niệm trật tự đàng hoàng. Nếu bên ngoài sai, chúng ta có thể ngưng và không có tiếp xúc với họ. Đó là nhiệm vụ của ban chấp hành ở mỗi địa phương. Vì đường đi của chúng ta ban đầu khó, nhưng mà sau này dễ. Vì chiếc máy bay muốn bay lên không trung trước hết phải hỏi cả ngàn câu hỏi mới bay được. Thì chúng ta cũng phải có trật tự tương lai, chúng ta mới rảnh rỗi và xuất phát về thiên quốc được. Nếu cứ động loạn hoài, chấp mê hoài, mất thì giờ tu tiên của chính chúng ta. Mọi người tu phải ý thức là trật tự trên hết. Người càng ngày càng đông, sống không có trật tự, thì không có từ bi. Trật tự sẽ đem lại từ bi và sáng suốt cho chúng. Cho nên, chuyện trách móc thế nào cũng có. Về kỹ thuật tốt, người quay phim tốt, thì họ cũng chọn đèn, chọn nơi, chọn cảnh, họ mới làm. Trật một chút họ không quay, nói họ không tốt, cái đó là trật. Họ muốn cái đẹp ở tương lai dâng hiến cho mọi người. Thì chúng ta phải có cái đẹp ở tương lai. Lo tu là mới có hạnh đức. Hạnh đức dồi dào mới là thật sự dân Phật. Mà lấy lý luận thế gian nói từ bi, nói dốc cho biết từ bi là cái gì đâu. Không có trật tự làm gì có từ bi. Phải trật tự, nó đem lại sự sáng suốt cho chung. Đó mới là từ bi.
Kính thưa Đức Thầy, như vậy thì chủ thiền đường mỗi địa phương có một vai trò rất là quan trọng, vì tất cả khi mà sau buổi thiền ca này, cái địa điểm liên lạc là địa điểm của Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc và thiền đường Paris. Như vậy, người chủ thiền đường phải có những tính cách gì để có thể bảo đảm được trật tự và sự tiến hóa chung của sự phát triển chung của Vô Vi?
Những chủ thiền đường là đã thực thi 10 điều tâm niệm. Đó là cái thước đo lường cho những người phá hoại. Những người phá hoại họ không có cái nề nếp đó. Nhìn là chúng ta biết rồi. Ngoài cái đó thì chúng ta có quyền từ chối. Và không thấy ai, thấy ai cũng tội. Nó làm bộ tội để nó vô nó phá. Phải hiểu chỗ này. Nguy hiểm lắm. Ở quậy âm bao nhiêu tiếng tới vô gì. Chức sẵn để phá, nhưng mà nào đâu có được. Vì tôi còn sống, nhìn thấy, không làm gì được. Vô phá rồi cũng theo vô vi mà thôi. Cho nên, những chủ thiền đường phải căn cứ về 10 điều tâm niệm, không có phá hoại ai, giúp đỡ. Nhưng mà đỡ người thành thật, chứ người xảo trá nó lòi ra liền. Chúng ta biết liền. Thực thi đúng 10 điều tâm niệm là được.
Như vậy, chủ thiền đường phải ráng tu nhiều hơn tất cả mọi người nữa mới có thể đủ sáng suốt và nhận định cái sự việc đó. Nếu mà chủ thiền đường thiếu tu thì hậu quả sẽ ra sao?
Đương nhiên mình nắm pháp phổ biến mà mình không hành là nói cái gì? Thế là mình xạo hơn người xạo à? Phải hành mới làm thiền đường. Thiền đường để tạo hạnh đức cho gia càng và cho chính mình. Cho nên phải hành mới thấy giá trị của cái pháp và thấy những cấu trúc siêu nhiên đang ban cho chúng ta hình thành một con người có khối óc, có tay chân, thế gian cũng có được ai thể chế được ngoài Thượng Đế. Nghiêm nghị như vậy thì tà khí không xâm nhập được.
Dạ thưa Thầy, con cũng xin tiếp tục luôn về cái phần đó. Như vậy những người nào mà không chấp nhận vô hội với và làm thẻ hội viên Như vậy chủ thiền đường phải nên từ chối không cho họ vô thiền hay không?
Đúng như vậy, bởi vì họ không có muốn hợp tác chung, họ không có xây dựng cho chung, họ không có tâm từ bi, họ không có dấn thân độ đời. Họ không có tư cách được vào thiền đường để làm gì, họ không có dấn thân độ đời. Mình không phải là mình làm sẵn cho họ hưởng được, bây giờ không có hưởng, phải tự làm, đóng góp, chứ không có hưởng được. Cho nên thế gian, các chùa cũng bị lợi dụng. Chùa vô chùa là cứ ở thí đó, rồi ăn, chừng nào hết tiền mới biết, làm khổ ông sư chứ ít gì đâu. Cái tập quán đó không tốt, chúng ta phải sửa, đi thẳng luồng điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là phải sửa tất cả cho nó có trật tự và trở về vinh quang sáng suốt của trời đất, cộng đồng mới vui.
Dạ, con cũng xin cảm ơn thầy đã minh giải về vấn đề này, vì con nhận thấy đa số bạn đạo vì không có ý thức điều này, sợ thiếu tình thương, thiếu đạo đức, không giúp ban chấp hành áp dụng những luật lệ, mà trái lại còn làm những điều trái ngược với luật lệ của ban chấp hành để giữ trật tự như chung. Con thành toàn.
Dấn thân hợp tác mới thật sự là độ đời, chứ đừng lấy cái miệng môi mà độ đời. Dấn thân hợp tác trong đường lối cứu độ quần sanh mới thật sự tu tiến.
Trung tâm bộ đầu có điển, cái pháp luân thường trực của cả càn khôn vũ trụ, hào quang đó nó giúp mình lên. Cho nên chúng ta bàn bạc với bạn đạo là chúng ta có cơ hội học trong ta dạy bạn đạo. Khi mà chúng ta thấy rằng điển đang rút bộ đầu tôi, nhưng mà ông trời ông mượn cái cơ cấu này để ông dạy những người có hiện diện hôm nay được trung học. Cho nên các bạn mở chuyện được, vì khi thấy bí rồi. Ông kia ông hỏi bí sao chặt tôi cách nghĩa thâm. Tôi tưởng tôi hay tôi dạy ông đó không. Ông trời, ông Phật, chư tiên đang dạy chúng ta theo trình độ. Ta được học trước. Mượn ta mà để nói. Tâm tâm tương ứng chuyển cái luồng pháp luân thường điển đó. Để cho ta nói, để giải thông những sự thắc mắc của những người xung quanh. Và chính ta là người đồng học, cho nên ta không có được làm thầy. Ông thầy ta ở trên đầu mọi người. Đó là hào quang, pháp luân thường chuyển vô cùng của lão mẫu và thượng đế, hút bộ đạo chúng ta tiến hóa, thường độ tâm linh tiến hóa. Cho nên những người ở thế gian phải sống trong tình thương huynh đệ bình đẳng và không có sự tập đặt. Thì bề trên mới thường độ nó, mỗi kỳ, mỗi hộp thiền đường, mỗi học thể. Bất cứ thắc mắc nào, giải tỏa. Mà bề trên giải tỏa trong cái ta, đừng nói ta giải tỏa là vậy. Ta đâm học thì đúng.
Những đạo hữu phát tâm muốn mở thiền đường, kiếm thêm những đạo hữu mới, sẽ phải có được gọi điện hay không?
Người phát tâm lúc nào cũng giá trị hơn là đôi môi. Khi tôi phát tâm tôi muốn thiền, tôi muốn cầu xin về trên cho nhiều bạn đạo đến đây để gặp tôi và để được cùng học hỏi đó. Tôi cố gắng công phu tu hơn, thì tự nhiên người đến là nó trở nên một thiền đường. Cho nên mỗi một tâm tu là mỗi một căn nhà là một thiền đường,
là một chùa.
Nếu ta cố gắng tu thì kinh lúc đó chúng ta thấy một cái tương quan của chính chúng ta tỏa ra cái phạm vi đó nó càng ngày càng lớn. Thì hướng xã tới như dương người ta sẽ đến khi chúng ta và học đạo. Chứ đừng có lo nghe tôi mở hiện tiền đường. Mà tại sao tới đây cứ gây lộn hoạt. Cái đó là tâm tôi không tu. Nếu người ta đến cũng chỉ tạo phiền cho chính mình mà thôi. Tâm ta tu thì tự nhiên nó sẽ đến. Lúc đó nó mới thăng hoa. Về trên chính nó thành một tiền đường là tự nhiên người ta có đuổi người ta tới nhà không nhà. Người ta học đạo mình. Và trao đổi cho chính mình.
Ngày 24 tháng 11 năm 1991 hỏi
có người phát tâm lập thiền đường học hỏi và độ tha, lại còn bị trách móc thì sao? Trả lời chưa? Người đã phát tâm lập thiền đường độ tha, tức là người đã sẵn có vốn bố thí trong tâm, thì không bao giờ sợ sự trách móc của tình đời. Hỏi người đời đến thiền đường tu học thì phải làm sao? Trả lời, đưa người đời đến thiền đường tìm pháp tu thì phải biết ơn người trợ duyên phát tâm, làm việc phước thiện biết đời, học hạnh bố thí ấy mà hướng về đạo tâm phù hợp với nguyên ý, trước sau là một. Khi đến thiền đường nhận pháp, công phu tinh tấn và phát tâm, chứ không phải đến thiền đường học sự tranh chấp, chi mê, không cần nghe sự phê phán của người khác, nhưng chỉ biết trong tâm là hành đúng pháp, đem hạnh bố thí vị tha, đến thiền đường đóng góp từ quan sau những thời công phu tinh tấn, nhìn nhau trong nguyên lý tha thứ và thương yêu, hợp thành một khối tâm linh hướng thượng thay vì tranh chấp. Thiền đường không phải một căn nhà hay là một địa điểm như mắt phàm đã thấy, nhưng nó là nơi nhắc nhở và bà hàng gắn lại hạnh đức của tâm linh. Bước vào thiền đường tức là cơ hội khiêu dậy tâm từ bi, mỗi người đến đó đều quan trọng như nhau, trong tình thương xây dựng tâm thức, chung hợp lâu ngày sẽ là nơi sức mạnh của tâm linh, ma quỷ sẽ không còn ẩn bên trong mà phá khuấy nữa. Để học hạnh từ bi tự xét phân công phu hành pháp ý chuyên cần, nhìn nhau sống động trời giao cảm hạnh đức trọn đầy sống nghĩa âm.
Hỏi, thiền đường và thiền viện mở đến lúc nào mới hoàn toàn lắng lại? Trả lời, thưa, thiền viện và thiền đường do tâm của người tu mà ra, đóng hay mở cũng do tâm của hành giả mà thôi. Nó là cơ cấu phát tâm hướng thiện, chứ không phải là một cơ cấu tranh chấp và tạo loạn. Đưa tin cho nhau và nghiên cứu những điều lợi ích cho tâm lẫn thân. Nói tóm lại, nó là nơi tìm lại sức khỏe và tâm linh, hữu ích cho các tầng lớp nhân sinh tại mặt đất.
Thưa Thầy, tại sao Thầy dạy người nào muốn mở thiền đường phải biết sử dụng cánh cửa nhân quả mà làm con người?
Thì luật nhân quả là chúng ta phải gieo cái nhân lành, chúng ta phải lập thiền đường, phải tu thiền nhiều, tự thức mới cống hiến cho người kế tiếp được. Nếu mà chúng ta lập thiền đường mà nói chuyện đời làm chánh trị hơn thua, không bao giờ ảnh hưởng được. Thì các bạn đã thấy nhiều thiền đường, có nhiều thiền đường nói chuyện hơn thua không ai thèm tới nữa. Tự nhiên người ta không tới, không ai cấm cản mà không thèm tới nữa. Và những người không nói năng gì mà thật tâm tu, nhiều người kính mến và hợp tác xây dựng để ảnh hưởng được kế tiếp.
Một ngày nào đó, các bạn sẽ sớm trưởng thành và các bạn phải ý thức rõ các bạn thượng đế của một tiểu thiên địa hiện tại. Nhưng hậu các bạn mới có cái dũng cảm để cống hiến cho mọi nơi mọi giới, càng ngày càng quảng đại hơn, lớn rộng hơn, cởi mở hơn. Chúng ta sẽ có một thiên đường hòa hợp các không vũ trụ, không phải căn nhà eo hẹp là đúng. Trên người tu vô vi, người tu vô vi sẽ có một nơi rất rộng vô cùng. Các bạn sẽ thuyết giảng cho chúng sanh tại thế bằng xương bằng thịt, các bạn sẽ thuyết giảng cho thiên liên sống động. Hạ giới, trung giới, thượng giới. Lúc đó các bạn phải thấy giá trị vô cùng và lời nói của tôi vẫn ghi âm đây rồi tương lai họ sẽ thấy. Khi tôi lia ra rồi mọi người sẽ thấy rằng đây là một đường lối, đây là một chìa khóa cho tôi tiến. Đây là sự dũng mãnh của tôi và tôi sẽ sử dụng sự sát xuất sẵn có của tôi.
Thiền đường là nơi để mọi người tụ tập nghiên cứu và học đạo để trở về nguồn cội. Biết chúng ta đang bơ vơ tại thế, không lối thoát, cho nên chúng ta tìm con đường cuối cùng là tâm linh để trở về nguồn cội, nâng rõ chính chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đạo thì do tâm, đạo là tự nhiên. Và tự nhiên phải có qua những cơn nhồn quả sàn xảy của cuộc đời đau khổ. Bi đắc mới thức tâm, mới đi tâm đắc. Tìm một điều chỗ thanh tịnh giải thoát mà thôi. Cho nên mọi người đến thiền đường phải có cái ý niệm đó để tìm một con đường giải thoát. Ta là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Nhưng hậu mới thuận ý và tự tu tự tiến, chả có ai ban cho chúng ta. Cho nên người tu của vô vi, tại sao không lập chùa, lập miếu, và cũng không đề nghị lập thiền đường, nhưng mà do sự phát tâm của mọi người được bề trên chính, cho nên nó mới phát tâm và nó lập thiền đường, để có dịp nó học đạo thêm. Chứ không phải nó đi dạy đạo cho người khác. Cho nên luôn luôn cái thiền đường là phải bàn cãi về đạo pháp, nghiên cứu về đạo pháp, bàn cãi một hồi rồi bên trên ân điển mới giáng lâm xuống để cho chúng ta thức tâm và hiểu cái này đúng, cái kia sai. Nhưng mà rốt cuộc ở thế gian chẳng có cái gì đúng, chỉ có cái trầm lặng. Tương lai mọi người chỉ có là thinh cầm cái mồm lo tu. Mà để phát triển trong sự vấn đáp của trong nội thức, chứ không phải bằng âm thanh nữa. Chúng ta đã mở thiền đường là phải học đạo và cầu đạo, chứ không dạy đạo cho ai hết. Thì mới thấy rằng chúng ta mới có cơ hội trở lại với luật quân bình sẵn có của chính mình.
Cho nên càng tu gặp những người bạn thanh nhẹ mới được tới với mình. Những người trần trược tới thời gian rồi cũng phải xa. Thì tự nhiên thôi. Sao anh đó anh tới lúc đầu anh hăng hái nhưng mà bữa sau anh không tới nữa. Vì anh trượt anh không được gần mình. Mình tội nghiệp cho anh vậy thôi. Để anh học cái khóa đó rồi một thời gian nào đó rồi sẽ về trên sẽ chuyển cho anh tới gặp mình. Nếu anh được thanh nhẹ, còn nếu anh không được thanh nhẹ thì thôi, tới đó hết sự. Mình không có phận sự với anh đó, mình sẽ có phận sự
như người khác.
Thấy không? Cho nên các con đừng sợ mất bản đạo. Bề trên sắp đặt, có đứa được gần các con và đứa không được gần các con. Nó có như vậy. Đừng có lo, mình lo tu cho mình. Đừng mong cho có nhiều người. Nhiều người rồi nó làm mất trật tự, cho nó không có tu đâu. Nó bày đủ thứ rồi nó mất trật tự. Cho nên phải nhớ cái đó. Mình ráng tu. Đức Phật tu có một mình, không có quảng cáo và không có rủ ai. Thì bây giờ mình cũng đi như Đức Phật. Kỳ thật mình có cảnh quyền vi, có cảnh trời Phật, có sự sáng suốt, chuyển động được tâm linh họ, họ tới với mình thì tới còn không là thế. Đừng có nông nóng. Và đừng có muốn phổ biến tình nhiều rốt cuộc không có kết quả bao nhiêu. Thấy không? Tự nhiên các con cố gắng tu họ sẽ tới. Tự nhiên họ tới.
Bước vào thiền đường. Chữ hòa chưa trọn, thậm chí kẻ đã đưa nhà ra xây thiền đường. Cũng có khi trách móc bạn đạo. Vì chữ hòa chưa trọn, cũng có nơi rất trọn lành, quy minh tất cả bạn đạo trên với ta. Thương yêu vô cùng, nhẫn hòa chiêu đậm, học mọi sự, thiết thoại, nhịn nhục để xây dựng. Trên bình diện tất cả của giữa loài người và loài người đã bước vào con đường tu, thấy rõ chính hành giả đã thao gỡ được một phần lớn. Lập hạnh hy sinh, đưa căn nhà ra đón rước những bạn hiền đến học tu và dạy chúng ta tu. Người đưa nhà ra đã bị phê phán, chịu đựng đủ thứ, cảm thấy trên trường đời thiệt thòi quá nhiều. Nhưng mà trong tâm đạo, nhận xét rõ, Thượng Đế luôn luôn ban tâm cho chúng ta, hân hở, chờ đến ngày Chủ Nhật, chờ đến giờ thiền, và mong muốn có mọi người đến với chúng ta, để được học hỏi, để được xây dựng, để được gỡ gấm những sự động loạn, mê chấp, mà chúng ta không sao gỡ rối cho chính ta được. Nhờ có bạn đạo đến nhà mới đem lại những sự ảnh hưởng tốt đẹp và cho chúng ta có cơ hội thức tâm sau thời gian phục vụ. Huynh đệ tỉ muội vui vẻ trong một buổi cơm thanh đạo, trong một giấc thiền thanh tịnh chung vui. Nhớ đến nguồn cội, nhớ đến cửa quyền thấp tổ, nhớ đến được sự sai lầm, và biết chúng ta có một căn bản quý báu vô cùng, và mong được trở về dung niệm đó. Cho nên nhiều bản ở khắp thế giới cũng có nơi nhiều người đến, và cũng có nơi cũng chẳng ai muốn đến. Vì sao? Vì thiếu từ bi, không áp dụng từ bi để tiến thân, cho nên sẽ kẹt vào dung niệm cô đơn rơ rớt ở tương lai. Tại sao trong căn nhà của một người dốt đạo, không hiểu đạo, tâm họ cởi mở, chịu hòa tan với mọi giới, mọi người đều đến vui vẻ. Bước vào đó xem như nhà của ta. Đồng thanh tương ứng, đồng khi tương cộng, thương yêu nhau vô cùng. Trong tinh thần nắm góp xây dựng, từ thanh điển cho đến vật chất. Cho có nơi người ta nhắc đến tên là người ta đã quá sợ. Tại sao? Vì hành giả không phải tu trong chữ hòa, nhưng mà hành giả tu ở trong chữ củng cố địa vị ta đây. Nó ngược lại đường lối thực hiện của vô vị.
Thiền đường đổi mới, sự sống cũng mới, tâm cũng mới, sự thương yêu càng thấy rõ hơn. Khi chia tay tiền đường cũ, thấy lẻ loi vơ vơ, rồi có cái hội tụ trở lại. Cho nên mình thấy cái định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Thì lúc nào cũng nuôi cái sự hồi sinh sống mãi mãi trong tâm thức của mọi người, vô vi. Chúng ta đã nói chữ hai chữ vô vi thì không có ai tiêu diệt được. Mà hai chữ vô vi luôn luôn liên hệ với tất cả các bộ vũ trụ. Người nào biết nó sẽ sống với nó mãi mãi và không bị tiêu diệt. Cho nên, nó đã đề ra một cái pháp. nhẹ nhàng, siêu diệu, khôi phục lại tâm lặng thật. Vì ta hít thở chẳng hạn, hít cái gì, hít phần thanh nhẹ. Khi ta hít vô thì chúng ta cũng phải giao du cái không trung chuyên cảnh nhẹ nhàng. Vốn ta từ trên đó, giáng lâm trên thế gian thì chúng ta phải giao du với phần thanh nhẹ chúng ta mới trở về được. Nếu mà chúng ta giáng lâm trên thế gian mà ôm cái sự hành học nặng nề, thì làm sao chúng ta có cơ hội trở về với cái cảnh vinh quang xa xưa của chính chúng ta. Cho nên, cái tâm của bạn đạo khó giết tuyệt nó. Bỏ chỗ này, nó cũng tuyệt chỗ khác. Để khi nó mưu cầu có một chỗ an thân để tiến hóa trong chương trình học hỏi hiện tại. Và nó muốn đem lại cái đời sống thực tế cho mọi người. Cảm thấy là chúng ta đang sống cùng ba cõi, chứ chúng ta không có riêng rẽ ba cõi với ta. Cho nên, cái tinh thần thanh nhẹ đó lúc nào cũng là vô cùng. Cho nên, người tu vô vi khi mà nó làm pháp luân thường chuyển, thông nhâm đốc mạch rồi, rất dễ tha thứ và thương. Lấy cái bằng chứng gì mà tha thứ và thương như dễ dàng, khi nó nhắm mắt là nó cứ phát ra. Nó đi cái vô cùng tận, nó đâu có sống trong chỗ eo hẹp mà nó chấp nhất với nhau. Cho nên bạn đạo càng đến với nhau, càng trao đổi, càng thấy chiều sâu cái chân lý là ở bên trên trung tâm bộ đầu để chúng ta phải đi. Chứ không phải ở trong cái thể xác nặng nề này đâu. Không phải ở trong những lời tranh chấp nặng nề này đâu. Cho nên chúng ta luôn luôn sống với thanh nhẹ. Tôi thấy là cái cảnh sống đời đời. Đó là một cuộc cách mạng tâm linh để đưa về tới bên nhau. Mọi người phải hiểu đó. Mà lấy cái nhàn hạ sẵn có này và nuôi dưỡng sự nhàn hạ đó mới có cơ hội tiến thân. Các bạn đang thích những hơi thở đó là sự hòa khí cho càng không dữ trụ. Tâm các bạn bắt hòa làm sao các bạn tiến. Cho nên vinh đệ mới khôi phục lại căn nhà này tuy nhỏ nhưng mà tình thương nó càng ngày càng dồi dào. Thì vấn thân trong hạnh y kinh và thể hiện tình người thì chúng sanh thấy. Tình người với tình người là mang cái vốn thiên nhiên và xây dựng. Người ta làm đổ vỡ vì người ta đi ngược đời mà thôi. Chứ kỳ thật đi thuận thiên giả tồn thì lúc nào cũng an vui trong tâm tịch. Nhìn nhau với một nụ cười thanh nhẹ, với một tâm hồn cởi mở, huynh đệ sát cánh với nhau. Và nhân loại chi sống trong quả địa cầu không có một chỗ kẻ nào mà hở được, không có chỗ nào mà mở cho chúng ta đi quan ra ngoài, đều có bề trên chiếu cố và lo âu cho chúng ta từ giờ tới tận. Người có tội thượng đế còn lập địa ngục để lo cho nó thăng hoa cho mình. Chúng ta là con người tại thế có thể trở về cái cảnh thiên phật và hòa hợp với trời. Tại sao chúng ta không đi? Những cái sự khôn ngoan của chúng ta để đâu? Sự thiện cảm mà khi chúng ta giáng lâm trên cái thể xác này chúng ta muốn trở về đâu? Muốn học chọn lành đi trí dũng để thăng hoa, để trở về nơi đời đời bất diệt. Thì tâm ta đâu có bị chuột.
Kính thưa Thầy, con là người đầu tiên đến trên đường vô vi. Tại sao con không thấy thờ Phật mà chỉ thấy thờ tâm kiến? Xin Thầy giải thích.
Tất cả là do tâm. Nhưng mà tâm chúng ta không có trong lành bằng miếng kiến thì đừng nghĩ gì mà tôi tưởng đến Phật làm gì. Tôi nói Phật làm gì. Tâm tôi không có lành, tôi nói Phật làm gì. Cho nên Phật là còn lành hơn tâm kiến vô vi. Ít nhất chúng ta phải có căn bản trong lành những kiến vô vi chúng ta mới thử được Phật. Không phải thờ hình nộm là con người vẽ, chứ đâu phải ông Phật. Hình vẽ đẹp cách mấy cũng con người vẽ mà thôi, không phải ông Phật. Cái hình thật của ông Phật không bao giờ thấy, nếu chúng ta không nhìn lại nội tâm chúng ta bao thì không bao giờ chúng ta thấy ông Phật. Con người, cái hồn có thể tiến qua tới Phật, có thể tu tới Phật. Nhưng mà con người không chịu tu là ông Phật đang ngủ, Ông Phật ngủ thì phải có kim cơ, chuyển nó mới thức tâm. Còn cơn nguy biến nó mới thức tâm, nó thấy nó là bất tài. Nó mới nghĩ cái gì hướng hướng thượng, bây giờ mình trên tâm lộ, thì lúc đó nó mới hướng thượng. Lúc đó mới cảm động được làm đó.
Kính thưa Thầy, đi họp thiền đường đôi khi có điều muốn đóng góp nhưng bị bài bác và nghi kỵ. Con có nên lui vào trong và ở nhà tu hay không?
Chúng ta thấy ta xúc non bị người bài bác thì mình có cơ hội kiểm điểm sự thanh tịnh mình ở đâu. Nên dấn thân vào chỗ mà người ta bài bác để thanh tịnh tu để cho đến lúc người ta phục. Rồi lúc đó mình mới có cơ hội tận độ đối phương. Đối phương thấy là hiểu lầm và thích giác, lúc đó là bản thân của chính mình.
Kính thưa Thầy, ở nhà tu và đến thiền đường, điều nào ích lợi hơn, xin Thầy chỉ giáo.
Cái gì tăng tiến là điều ích lợi. Chúng ta đến thiền đường, thứ nhất, người mới tu, tánh tình kỳ cục. Rồi tu một thời gian tánh tình nhẹ nhàng, tươi vui với tất cả mọi người. Đó là cũng đem niềm tin tăng gia cho những người đã và đang hành. Người ta lúc trong bản đạo vô vi nó còn thân hơn gia đình. Khi lúc nào mình cũng có mặt mà một bữa không có mặt là mọi người đều buồn và nhắc chúng ta. Cái tình thương yêu sống động về điển quang nó khác hơn, trực tiếp hơn. Cái tình thương yêu tạm bỡ của tình đời. Cho nên những người đi tham gia thiền đường là gia tăng luồng điển cho cái khối đó và để giúp về cõi thiên liêng cũng phát triển như chúng ta. Chúng ta có cơ hội tạo thêm hạnh đức khi đến thiền đường. Chúng ta nghe và hành, chứ không có nói mà vô trách nhiệm cho đó không được. Thị phi là không được.
Không nên chấp. Mình làm bạn đạo với nhau rồi mình cứ nghĩ chuyện trợ Phật. Mình tới một cái chỗ xe duyên có cái thiên đường cho mình tu thiền. Là chỗ đó có sự ban chiếu của trợ Phật. Mình tới đó mình lập cái hạnh đức. Mình chung vui mà mình tái lập được cái hạnh đức mình đã mất. Thì càng ngày nó càng vui à. Trăm hoa đua nở là vậy. Tạo được hạnh đức mới dân Phật. Nó qua nghìn năm không héo mà. Người tu gặp nhau hớn hở, vui cười, không có cái gì buồn phiền hết. Chuyện gì ta cũng hiểu rồi, không có gì đáng trách móc. Phải thực hành là chẳng. Mình tới thì mình nhận Pháp để hành. Về nhà thì mình cũng phải hành. Có cái thiền đường đó nó tạo cái duyên cho mình được cái pháp, mình lượm được cái pháp, mình hành cái pháp. Thì pháp nó phát triển được tương lai, mình gia đình mình cũng thành cái thiền đường. Rồi mọi người bắt chước như vậy sẽ lan rộng ra và đem lại sự hữu ích cho tất cả mọi người. Là một việc cho tất cả mọi việc. Mình đi lo thiền, rồi người ta gặp mình, ta thấy mặt mày thay đổi. Phải mạnh, sang suốt, thì mình ảnh hưởng người khác. Cái đâu cần bằng cấp gì đâu. Thì thanh tịnh là bằng cấp của ông Phật chiếu cho nó. Cứ tu tính thanh tịnh.
Ngày hôm nay các bạn phát tâm lập thành thiền đường tại thế là mong rằng chung hội về phần thiên liên tình huynh đệ cao sâu nhiều kiếp, ước mong được tai ngộ kiếp này, nên phát tâm lập thiền đường để học đạo và hành đạo. Chứ không phải tôi lập thiền đường để dạy thiên hạ tu đạo. Cái đó là càng ngày càng ý thức sai và công cao ngã mạn, ta đây là thầy thì sẽ rơi vào vực thẳm. Còn nếu chúng ta hiếu đạo, muốn học đạo, muốn học nơi khả năng tất cả nhân loại đem đến cho chúng ta những chiều hướng khai triển về tâm linh giải thoát, thì chúng ta phải hạ mình nhẫn hòa. Những người đem nhà ra lập thiền đường hết sức nhẫn nhịn nhục, xây dựng đức nhịn nhục, lê quan làm ăn mới lập được thiền đường. Nếu lập thiền đường mà lợi dụng đạo tạo đời thì cái thiền đường đó không bao giờ thành công. Cho nên các bạn phải ý thức điều này. Ta có thiền đường trong tâm. Nơi này là nơi để nhắc nhở mọi người trở về với thiền đường chánh giác trong nội tâm. Bên trong có hồn, có vía, có lục căn, lục trần, có vạn linh đồng sống trong tiểu thiên địa này.
Con còn vẫn hơi không có hiểu rõ là con thấy theo sự quan sát của con á, thì thường thường mấy bạn đạo nào mà tu không tới thiền đường mà ở nhà thiền nhiều đó, con không tưởng như tiếng nhanh hơn và tiếng nhiều hơn, hẹn anh Tứ hay là các chị diện vợ của anh Thờ chứ. Con thấy có phải là một cái khuynh hướng tự nhiên là trong cái đà tiến hóa mà ai cũng phải sẽ đi qua hết đó. Tức là lúc đầu thì là tới thiền đường, sau thời gian thì là lúc đầu tới thiền đường là để mà người ta giống như kéo mình chút, khuyến khích mình. Sau thời gian đó đó thì mình tự nhiên mình có cái hướng phát tâm là mình sẽ giống như giai pháp thì cả pháp mình tới thiền đường để mà mình kéo lên những người khác mới. Rồi sau hai giai đoạn đó, qua giai thứ ba, tức là mình nói ok, tôi làm đủ cái phần giải cả pháp của tôi rồi, bây giờ tôi ở nhà tôi tiến nhưng mà lên một cái bậc khác, giống như giai năm khác. Và lúc đó không phải là đóng góp hữu duy nữa mà là đóng góp thật sự vô duy và điển quan. Thì cái đó là những cái, ít nhất con thấy ít là ba cái etap đó là cái quá trình mà mọi người đều phải đi qua, đúng hay không?
Đúng, người vô duy phải thiền ở nhà. Vô duy không có hội, không có hội, không có hè. Nhưng mà ngày hôm nay mới làm hội ái hữu vô duy là tại vì sao? Tại hồi đó tôi ra đây có những người muốn đóng góp cho người trị nạn. Mình làm cái hội, người ta mới có nơi chỗ người ta giúp người tị nạn. Rồi bạn đạo mới bày ra cái cách hội ngồi với nhau để đưa tin trong chủ nhật. Hay là thứ bảy, hay là có chỗ một tháng một lần, có chỗ hai tháng hoặc một lần. Tôi cái thiền chánh cống của vô gì là ở nhà tôi. Không có hội hề hết. Rồi đấy lần lần nó sẽ dẹp, nó không có gì hết á. Chánh mà. Chánh là phải đi học đạo trên kia. Học đạo ở dưới này học gì được nữa. Hết rồi nó phải đi lên đến kia. Nó phải thiền ngày thiền đêm. Nó mới giải quyết công chuyện tiền kiếp bao nhiêu kiếp. Nó phải giải quyết. Đó. Cho nên vô vi không phải là một cái hội để bành trướng thành một cái thế lực chính trị. Không có. Cho nên phải tự tu tự tiến ở nhà. Còn chủ nhật thứ bảy tới đây này. Chung vui chung bữa ăn. Gặp với nhau vui. Chứ không phải tự đợi. Tôi đợi thứ bảy mà thiền là không có giá trị. Đêm dài để làm gì? Trong đêm dài để làm gì? Cho nên đêm dài mình phải tu. Vô vi là tu ở nhà. À, đó. Gặp Mộc Châu vui, đưa tin vậy đó. Đưa tin chứ không có cái gì hết. Chứ không phải tới đây học đạo đâu. Học đạo là mình tu thân nhẹ, càng ngày càng học nghiêm tài nói, học cái khác sẽ hay hơn nữa. À, thì tiến triển theo duyên nghiệp của mọi người nó khác nhau. Vì để nó tu để trên kết quả cái ngày tới này vợ con nó phải đối phó làm sao, tình trạng nó làm sao, nó phải tu gấp để tới đó nó hưởng ứng, nó giải tỏa cái nạn trong gia đình. Chứ không phải là cái tưởng như gia đình vậy là hay đâu, không có hay đâu. Rồi còn cái nạn nữa, ở trên người ta đi, người ta dẫn Phật sự, người ta dẫn cho tu, thấy không? Rồi mới cứu độ được gia can. Ừ. Nhiều chuyện ly kỳ lắm, nhưng mà phải ở nhà tu. Đó là cái chánh. Cái hội là tới để đưa tin với nhau thôi, thấy không? À, vậy thôi chứ không có gì. Chứ tới mà nói một tuần tôi tu lần tôi đắc đạo là ai cũng chạy tới đâu dễ gì. Một tuần tu lần, tu ngày tu đêm mà chưa được gì. tôi bây giờ mà tôi phải ngồi cả đêm tới sáng, không phải vậy, không phải tu, chết bỏ. Mình đã nguyện rồi chết bỏ. Không có dính dấp gì với ai hết, lần lần không có dính dấp gì với ai là cái chiều vinh quang đó.
Từ nào giờ con đứng là người ta.
Cái đó con hiểu là tại sao con chỉ thích người ta là vì con mới mở cái tầm ra bao nhiêu đó thôi. Nếu con mở hơn nữa con đâu cần chỉ thích. Con thấy luật tự nhiên. Người đó ở trình độ đó họ đang tiến tới đó. Rồi họ sẽ sửa. Ở chỗ nào? Vì con người nó có tuổi tác. Năm 30 tuổi khác, năm 40 tuổi thằng nó nói sẽ chuyện khác. Bây giờ dòm lại cái năm 20 tuổi con thấy còn lỗi hơn. Bây giờ năm bây giờ cũng có vợ con thấy ngon không đây đâu. Rồi 10 năm sau khác. Thấy không? Thì đó là cái luật tự nhiên phải đi lên trật tự. Mà mình cộng với cái tu về tâm linh. Thì mình phải đi trước giờ. Tu đó sẽ đi trước giờ. Trước giờ là con thấy kịp không? Con thấy con cái tánh như vậy là con không xài được, con bỏ nữa. Cái đó cái tánh nó làm trì trệ. Và làm giấy động xung quanh mình không làm. Thấy không? Mình làm hữu ích, mình làm cái vườn hoa mình đâu đó có thật tật. Thay vì cái vườn hoa mất thật tật. Cái nào mình cũng che hết rồi đâu có bông nào mà chịu trỗi lên cho thành cái vườn. Thấy không? Cái nào mình cũng khen mà mình tìm hiểu cái hay của nó thì cái vườn hoa mình nó đẹp. Mình biết ơn nâng niu nó. Thấy không? Anh em trong gia đình, bạn đạo cũng vậy, cũng như vườn hoa của trời. Mà mình thấy cái hay của mỗi bạn đạo thì ổn quá đi. Cái vườn qua nó không có đẹp. Cho nên cái đó là cái hạnh đức của chủ thiền đường. Chủ thiền đường không có hạnh đức thì cái vườn qua nó sẽ sâu đi. Vườn hạnh không có tốt. Phải có hạnh, có đức. Thì cái vườn, cái thiền đường nó phải đẹp. Làm tin không nói, không mờ mà họ tới là tự động họ làm việc, họ phạt tội. Cho mình cứ phê bình người này, phê bình người kia, phê bình người nọ, động chạm tự ái người ta nó phát triển cũng được. Để cho người ta có ý là tới với một của chung của trời đất, cho mình không người không có của. Mình nghĩ của đó là của mình. Mình chỉ có tình thương đem ra thôi. Rồi tình thương tới đóng góp xây dựng thành cái vườn hạnh tốt đẹp của vũ trụ. Mình làm chuyện cho ông trời mà trong tay trên cao dồn xuống chứ đâu phải để cho người phàm thấy đâu. Muốn cái đó phải cái hạnh đó thì cái chỗ mình nó phải đẹp. Nhà nhỏ, nhà nghèo nhưng mà đẹp. Tình thương nó lớn rộng tự nhiên nó đẹp. Được cái áp của người mà tới với mình là họ đâu có cống hiến cái chuyện hư. Mình thấy mình đi trong căn bản tình thương thì họ phải thi cái tình thương họ tự nhiên hơn. Họ được chăm ngoài là tự nhiên là cái đèn họ bật sáng. Thì một ngọn đèn sáng, 10 ngọn đèn sáng thêm, 20 ngọn đèn sáng thêm, 100 ngọn bừng sáng cả một vùng. Thấy không? Cái đó là trừ ma ếm quỷ rõ ràng. Còn nếu mà mình cái tính chuyện ích kỷ cá nhân cũng có hùa. Người ta tới nhà mình người ta không thoải mái. Tới nhà mình người ta bực bội tới làm chi. Thế không? Tới nhà nó khác hơn cái nhà của họ họ mới tới. Tới nhà họ nó sáng suốt, thấy có tình thương. Có cơ hội đóng góp về tâm linh. Mà xã hội không có. Tự nhiên cái nhóm người đó nó cũng như cái đèn bật sáng.
Đây thầy con hiểu, nhưng mấy hôm nay con tu rồi, con chứng tu rồi, thì rồi con không có phát được.
Đó thì con phải hiểu cái hạnh đức, nên làm chủ thành đường phải có cái hạnh. Hạnh hy sinh, nhịn nhục, tha thứ và thương yêu, quý trọng người đời, thì người đời mới tới với mình. Một kinh khi người đời mới tới. Ma nhẹ. Kinh khi nó chỉ biết phá thôi, nó không có tới với mình. Quý trọng nó, vì nó là bụi bố của ông trời mà, trượt của quý của ông trời mà, thanh cũng của quý của ông trời. Mình đâu có cái gì đâu mà mình dành, mình đâu có cái gì đâu mà mình tự đắc, mình có gì đâu mà cho nó hay, cho mình là hay, mình thấy mình chưa có ai. Mình người đang trốn tránh, chưa hòa đồng là người đang trốn tránh. Mình chịu hòa đồng là người đó không có trốn tránh. Người có hạnh đức mới là hòa đồng. Người không hòa đồng là không có hạnh đức. Nhớ câu này. Tôi không gạt ai, tôi không có giết ai, tôi không hại ai, thì tôi có hạnh đức, tôi cứ trường mặt ra là để hướng dẫn người khác. Cái hạnh tôi tốt, tôi ảnh hưởng người khác, chứ tôi đâu có bày người khác làm điều xấu đâu. Phải không? Cho nên chủ thiền đường là nhờ những bạn đạo xung quanh xây dựng cho chủ thiền đường, chứ không phải chủ thiền đường xây dựng cho bạn đạo. Chủ thiền đường chỉ hưởng cái hạnh của người ta tới. Tại sao người ta có nhà, có cửa, có nơi ăn ở, chỗ ở mà họ không ở, họ đi tới ngồi dưới đất để làm gì? Cái hạnh của họ. Cái hạnh hiếu tu. Hạnh muốn tiến quá, nhiều kiếp rồi. Nó gom lại, làm cái hương đăng cho gia trang mình đỡ yên ổn. Các phải hiểu giá trị đó. Không phải thiền đường là nó, tôi đăng ký, tôi lấy cái tên, tôi làm thiền đường rồi mọi người phải quy tụ nơi tôi. Tôi nói gì phải nghe lời cái đó trật. Tôi giáo dục mình, tôi đem cái hạnh hiền hòa tới độ mình. Mình không có độ người ta được, mình còn đang học mà. Thấy không? Tự nhiên tôi ít năm mà thấy người khác thay đổi ghê lắm. Khi thức hòa đồng không mở, đâu có tiến được. Bây giờ mình ở trong nhà mình còn đóng cửa được, thế thì ra trời đâu có đóng cửa được. Thấy không? Thì tiên chư Phật ma quỷ nó tới nó hỏi làm sao? Nếu mình không có hạnh đức thì tới nó giật hai ba cái là tới nhà. Không phải sợ, mà đi ra tiện. Cho nên nhiều người ở Việt Nam nó không cắm xuống nhà cửa, không có đóng, ai cũng vô được. Ai vô ai muốn lấy gì lấy, đâu có gì đó. Bây giờ ta không có gì hết. Ta có hai miếng dán để ngồi ngủ tới sáng thôi. Không có đòi hỏi cái gì tốt hết. Họ tới nhà là vì vậy. Họ dồn hai miếng dán là tới chứ. Mũi cắn mà không có sao. Thì có cái tâm thôi. Họ tới thì tự động mà đi tìm, cho nên ông Tám đối đãi người ta là bạn thân mà thôi. Không có nghĩ gì để tự sư phụ, không có gì đó. Bạn thân. Bạn thân mới trao thức cho họ được, cái thức bình đẳng. Giai cấp không trao được, không có giai cấp. Đối với ông Tám lúc nào không có giai cấp.
Thì lúc nào mình phải hiểu đối phương cho rõ, mình mới phê bình người ta. Mình có phê bình tầm bậy, thì phê bình tầm bậy là cái gốc trượt của họ dẫn sai mình. Khi mình thấy họ sai chút xíu, mình cứ phê bình cái đó là cái đó nó rút mình đi. Thế là người ta không nghe, không hiểu gì hết, mà mình cứ nói thét là mình sai luôn. Chứ mình đâu có bệnh. Nha. Cho nên cái chế độ này chửi cái chế độ kia đó, thế gian mình thấy là chửi thét rồi dân ngu hết rồi. Học có một đường lối chửi người ta không có phát triển. Mà học cái hòa đồng để tìm tàng cái hay là cái tinh ba của vũ trụ nó có. Thì cái chuyện làm gì nó cũng mở được hết. Không kẹt. Chứ mình cứ một chiều mình chửi người ta là mình bị kẹt rồi. Mình giam cái tâm thức mình vô trong cái chỗ đó, không có phát triển. Người ta không có mà mình cứ đâm đầu, mình nói như vậy là mình là thằng say rượu rồi bị kẹt ở trong cái góc đó là không có phát triển nổi. Đâm định người chỗ đó tin được. Nói không là làm được cái gì hết. Cho nên người ta mới thấy cái cảnh tự nhiên. Cảnh tự nhiên như mặt trời, mặt trăng, yên như vậy, tự nhiên. Mình không phải tự nhiên. Nó có sự cấu trúc của sinh viên nó mới thể hiện cái tự nhiên ở kia. Từ cái đại thanh tịnh mà ra, nó mới có hiện hữu. Cho nên mình phải truy ra. Mình tu là mình phải truy chân lý, là truy sự thật. Cái tôi thấy nó đẹp. Thì cái tâm nó nhẹ rồi. Nhẹ thì làm trời về trời với nhẹ, không biết ở thế gian làm gì đó. Nó nghĩ chuyện vĩ đại cao siêu thì nó dự cuộc ở trong đó thì nó về đó tới đâu. Thấy không? Nhiều người không hiểu
cái đó không có khó, rất dễ. Nhưng mà tại vì từ nhỏ tới lớn cha sanh mẹ đẻ dạy khi người này ghét người kia là học cứ coi tướng nữa nó hư luôn. Tướng người kia xấu, tướng người kia sao, tướng người kia sao, nhưng cái tướng mình nó chặt một lon không thấy, không biết. Đi vậy đi bạn không hiểu. Cứ chê tướng người ta, chặt lắm. Nên Phật không có chủ trương người ta coi tướng. Tự trương cho người ta trở về thanh tịnh, trở về cái siêu nhiên, buông bỏ. Thương Ngài, Ngài mới buông bỏ. Nhưng nếu ghét Ngài thì Ngài bắt buộc ôm nhiều kính hơn, tranh chấp, giết chấp, ôm nghiệp nhiều hơn. Còn thương Ngài là Ngài bỏ đi, Ngài mới trở về thực chất đi. Buông bỏ mình mới về. Mình không biết buông bỏ, mình cứ ôm làm cái tâm thức mình giấy bận làm sao mình trở về thực chất của mình được. Thực chất là vô cùng mà. Ta phải sống một kiếp này đó, một kiếp mấy chục tuổi không có quan trọng. Nó còn nhiều kiếp tới nữa làm sao. Được ôm ba cái của cải để sống một kiếp đó ha. Cũng như là ra vì sống nhồi rồi ôm cái sống nó cứ nhồi hoài. Vượt khỏi sống thì mới tránh được cái nhồi. Mình cũng như chiếc thuyền giữa biển cả, mình cứ đi tới thôi. Nên chỉ ngồi một khúc đó rồi nó hết, đi tới thành. Vâng. Sao những cái cảnh trước mắt tôi thấy hả?
Ở đây anh chị Phương phát tâm và các bạn phát tâm làm cái chuyện đường để bà con tới. Để nghiên cứu con đường tu học. Không phải riêng tôi nói. Thánh tiên, Phật, Thượng Đế cũng giảng rồi. Nhưng mà mình chịu lắng nghe. Mình chịu mở cửa lắng nghe xây dựng để tiến không? Hữu ích cho chính mình. Mà khi hữu ích cho chính mình, tất nhiên hữu ích cho nhân loại. Thì làm việc lớn chứ không làm việc nhỏ. Nhất lý thông vạn lý minh. Nếu mà không học thì uổng thôi. Đây là một khóa học và một nghề chuyên môn cả suốt cả một cuộc đời. Nắm đó mà tiến. Nhiều bạn đạo ở đây cũng qua những sự thử thách tai nạn rồi cũng vượt qua. Cũng thấy mình đã mới tìm hiểu cái hay của cái đạo mà. Chứ được nhiều người đời nó u chờ cái đó ông đạo, ông phỉnh người ta này cái nào. Cái đạo này đâu có phỉnh ai. Tự tu tự tiến mà. Vui thì tới gặp anh chị Phương nói chuyện chơi. Buồn thì ở nhà gặp nghịch cảnh rốt cuộc cũng phải thiền. Lâu lâu gặp lại nhớ thương trong xì. Đó, cái đó là cái thiên liên. Con người đều có thiên liên tánh hết. Nó quan hệ với trời Phật chứ không phải không có sự quan hệ. Đừng nói của tôi rồi con người khác, ông thần khác, ông thánh khác. Nó chung sự quan hệ với nhau. Chấn động của vũ trụ là một. Mà không biết. Rồi đâm ra bê trễ, kỳ thị, công cao, ngạo mạn. Rồi tự gác lấy mình sẽ cả một cuộc đời. Lên giường bệnh mới thấy là mình ngủ. Lên giường bệnh mới thấy mình ngủ. Không chịu sửa. Trong cái thời gian mà nếu nó xảy ra bệnh mà nếu hồi đó tôi nghe ông Tám tôi tu tới bây giờ tôi đâu có bị cái đó. Bây giờ tôi nằm đó tôi hít thở tôi thấy tôi thông. Mà hồi đó ông kêu tôi hít thở nói chuyện gì mà phải hít thở. Ngày nào tôi cũng hít thở mắc mới gì mắc tôi hít thở. Nhưng mà cái hít thở này khác. Hít thở có chiều sâu. Mở cái khối thần kinh, thanh lọc cái thần kinh. Để cái trí tuệ nó mở ra. Con người thiếu trí mới là tranh chấp, người đủ trí không có tranh chấp gì, chỉ tận độ thôi. Thiếu trí mới tranh chấp, thiếu trí mới hung ác. Nhưng mà những người hung ác đó sẽ bị luật trị, chắc chắn, không chạy đi đâu hết. Thấy hay giỏi vậy chứ mà tới hồi mà vợ con gia trang xảy ra chuyện này chuyện nọ là tâm linh điên lên. Có luật hết, không chạy đi đâu hết, cho nên phải an tâm. Mà mình biết được cái đó, mình không phải cầu mong người ta muốn, người ta đạt tới cái đó. Nhưng mà mình phải cầu mong cho họ thức tâm để mình có cơ hội học cái lề lối tận độ chúng sanh. Đó, mình thêm bản bất thù. Đó là cái chánh pháp. Một con người ở thế gian mà không học cái chánh pháp là hoang phí một cuộc đời. Có mấy chục năm rồi. Võn vẹn có mấy chục năm, không học được cái chánh pháp rồi lúc ra đi là bơ vơ rồi. Mình ở đời này mà mình đi lạc, bà con mình tới đây không có ai dẫn đường, mình đi còn lạc thôi mà. Thấy không? Thấy xe, thấy cổ mà đi còn lạc thôi mà. Hướng hồi gì cái phần hồn mà đi qua một cõi, mà mình xa vắng từ bao nhiêu thế kỷ, bây giờ mình trở lại, mình cũng lạc tự nhiên. Nếu mình không có mục đích, còn đây người ta tu vì mục đích siêu thoát, thì lúc ta đi, ta hướng vào cái chỗ khác, chỗ thanh nhẹ. Bây giờ lâm chung người ta thấy an nhiên tự tại, không có gì khó khăn. Vì đương sinh người ta đã giải tỏa được những cái nghiệp chướng trong nội tâm của họ, thì tự nhiên họ đạt tới cái thanh nhẹ. Đó. Nó rất dễ, rất đơn giản, mà phải chịu làm hay không? Kiên nhẫn hay không? Phải phân tích từ ly từ tí trong cơ thể của mình. Đó là cái chân pháp. Cái kinh bây giờ phải học cái kinh sống là trở về với chính mình, trở về với thần kinh khối óc của mình, trở về với luật trời đang có trong cơ tạng của mình. Mà không thanh tịnh không đạt được. Mà cập tắc cho chúng ta thấy để chỉ định lập trật tự, mà trật tự đó chúng ta không làm. Vật chất, việc nhỏ mà trật tự ta không làm, thì cái việc lớn ở trong này không bao giờ phát triển. Thấy không? Rất rõ ràng, học ngay trong gia đình đi. À, rồi học tới xã hội, rồi đi tới trường học, dễ ở là không có gì hết. Nó đâm đâm, tôi tới trường, rồi chuyện nhà tôi không cần lo. Là không học được, phải trật tự ngay trong gia đình.
Bây giờ văn minh giúp đỡ nhiều lắm, cho nên thiền đường phát triển nhiều nơi. Do cái gì? Do video. Cũng như anh Nghĩa, anh quay tôi. Hình này thì tôi giảng những lời giảng, người tu cần cái gì? Cần lợi chân lý để thích tâm mà nắm chân lý để tu, chứ không phải gặp người tu để làm gì. Nghe lời chân lý để tu, chỉ cần bị nhiêu đó thôi. Chứ lời chân lý mà mình sửa cho mình đi đứng đắn như vậy, là cái đạo cũng có khó khăn. Nghe lời chân lý để tu, chứ không phải thấy cái hình để làm gì. Nhưng mà tôi với anh tình bạn lâu năm rồi, muốn gặp cơ thể thần khùng này nó vui lúc nào, gặp cho vui vậy thôi. Chứ không phải quan trọng. Cái chân lý là quan trọng. Anh nghe lời chân lý để anh sửa tâm của anh là quan trọng. Cái đó là cái cần thiết nhất đó. Nếu mà tôi giảng bậy, thì anh không nghe làm gì. Mà nghe đúng, anh nghe. Cái đó là anh nghe lời chân lý. Cái sự sáng suốt của chúng ta không phải người đó có được. Nó phối hợp từ các nơi đem lại sự sáng suốt. Hiện tại chúng ta có sự hiện diện ở đây, cha mẹ chấp thích tên, chấp thích xác, nhưng mà cũng biết rõ mình là. Chỉ nó có nhiều yếu tố khác nhau, để chiếu độ tùy theo trình độ phát triển của chính mình. Nên cố gắng tu đi, rồi anh sẽ nói. Anh nói ra, người ta tưởng anh là Phật, nhưng mà anh chưa thấy Phật là cái gì. Khoa học nữa, cho nó đi tới vô cùng, rồi nó trở lại cái nguyên lý vô sanh. Trước khi mình chưa giáng lâm, biết khi ở trong hỗn độn không có biết gì. Nhưng mà bây giờ mình thành hình lại con người. Tất cả con người hiện tại mình nắm được rờ được, nhưng mà cuối cùng mình xác nhận là nhắm mắt rồi là toàn là tứ giả hợp thành, không có sự thật. Thấy không? Mình hiểu nó là không. Mình may mắn hơn người khác. Hiểu được nguyên lý thì mình may mắn hơn người khác. Và chỉ vun bồi cái của mình không bao giờ mất. Là ngày đêm là tu luyện, là sửa, là dẫn tiến cái của mình không bao giờ mất. Cái tâm thức sáng suốt. Giờ phút lâm chung vẫn minh mẫn ra đi. Không sao. Mình chấp nhận. Chấp nhận dấn thân học hỏi để tiến hóa mà. Còn về học hỏi để vượt, không có gì đâu. Chính mình chịu tu thì mới ảnh hưởng gia đình được. Mình tại sao mình phải tu? Mình bị bệnh hoạn, tánh mình xấu, tâm mình không có ổn, thì mình tu nó ổn định sáng suốt, mới là giúp cho gia đình tiến hóa tốt đẹp. Chính người tu phải thực hành để giúp được gia đình. Chứ đừng nói tôi vô đây rồi giúp gia đình tôi yên, không phải vậy. Tôi chịu tu tôi mới giúp gia đình. Tôi không chịu tu không bao giờ giúp được gia đình yên. Giúp lực cứu của quyền thất tổ, ngoại dẫn. Cho nên tôi vô vi, tôi khuyên mọi người phải đặt cho kỹ, ý thức rõ ràng trước khi bước vào tu. Nó là một pháp cho mọi pháp, phải thực hành đứng đắn, đi tới rồi, đi tới đích. Suốt kiếp mình cải tiến hoài hoài, lúc nào sống cũng hợp thở, không cảm thấy nghịch cảnh nữa. Nên là đúng người tu vô vi.
Là một người tu sinh phải có bổn phận và trách nhiệm gì đối với thiền viện?
Bổn phận siêng năng tu học và chăm sóc thiền viện đâu đó nó có trật tự. Bất phân giai cấp, việc gì có thể làm là chúng ta làm. Phải tập tâm hướng về Thượng Đế tu, hướng về Phật tu thì không có khổ. Việc gì chúng ta làm được cứ việc làm. Thành tâm làm việc, tức là đạo.
Câu hỏi thứ hai, ban chấp hành có bổn phận và trách nhiệm gì đối với thiền viện?
Ban chấp hành có bổn phận giữ nội quy đứng đắn, giúp đỡ tu sinh tiến hóa.
Câu hỏi thứ ba, thế nào là một người tu sinh?
Một người tu sinh là dứt khoát thất tình lục dục, không nghĩ chuyện đời nữa. Dứt khoát chỉ lo phần hồn, là tu, là làm đại sư. Cho nên người đời thường kiếm người tu để nhờ người tu cầu nguyện và giúp đỡ. Vì họ tiến về cõi thanh tịnh, có thể độ những người dâm hồn siêu sinh được.
Câu hỏi thứ tư, thế nào là một người tu vãng lai?
Người tu vãng lai là thích cái cảnh thanh nhẹ, vì trường đời vầy xéo quá nhiều, bực tức không có lối thoát, muốn đi tìm một giây phút thanh tịnh để giải tỏa sự lo âu của chính mình, thì đến chỗ tu thiền, tu sinh phải tận tình giúp đỡ họ, thì thanh tịnh mới làm việc cho họ được.
Con xin cảm ơn Thầy.
Dạ, theo chỗ mà con hiểu, ông Tám mới nói xong, có nghĩa là một tuần lễ nó có 7 ngày, tức là mình có ít nhất là 7 bữa tối. Thì 7 bữa tối đó ngồi thiền chết bỏ, ban đêm suốt đêm hay sao ráng hết sức mình. Còn chẳng hạn như buổi sáng chủ nhật, dụ gì đó mình tới lâu lâu chút hay là mỗi tuần gì đó để mà gặp dạch, giống như ông Tám đưa tin, để mà có sự liên lạc. Thì nếu mà có ai cần gì đó, họ cũng thấy có mình đó, họ hỏi á. Thì trong trường hợp mình cứ tiếp tục như hoài thì con nghĩ mấy cái 3 giai đoạn con nói hồi nãy nó hết đúng rồi, nó đâu cần thiết có 3 giai đoạn. Con cứ việc tà tà, nghĩa là không phải tà tà gì, nghĩa là ban đêm thì cứ việc phần chính, cuối tuần đó là phần phụ, tới có video nghe băng giảng, và cứ làm như hoài đó, không có giai đoạn nào hết, cứ tiếp tục như hoài thì vẫn phải tiến như thường.
Vẫn tiến được, cái đó là cái hội chơi anh em, càng ngày càng vui. Thì mình trong tâm mình cũng mừng à, chị tuần này được bao nhiêu người tu, cái khối này độ được bao nhiêu người, khối này ăn hiền ở lành ảnh hưởng được bao nhiêu, mình mừng, chứ mình không có lợi gì hết. Thì thật là ông tu ông đắc bà tu vậy, mọi người tu mới được. Nhưng tới bây giờ cũng có nhiều người tu, người ta ở nhà ta tu, ta không cần gặp. Bởi vì tại sao họ còn chấp người gặp anh em nó nói gì đâu, không có ra cái gì. Mà họ tu thanh tịnh, họ thấy khỏe, thành họ có quyền ở nhà tu. Đó. Chứ đừng có thấy mất người sợ, không phải vậy. Không phải, tâm đời nói vậy cho mừng cho người ta tiến, không có ăn chung nha. Họ đi qua một cái đạo nào mình cũng mừng cho người ta tiến. Họ qua bất cứ cái đạo nào mình cũng mừng người ta tiến. Bởi vì người ta nói là tôi đã tu vô vi mà bây giờ tôi phải bước qua cái đạo này, tôi tu thì họ phải tu tinh tấn hơn. Tự nhiên người anh em mình sẽ tốt hơn nữa. Chứ tại sao mình lại buồn? Có nhiều người tu vô vi rồi chạy theo bà Thanh Hải, tôi mừng lắm. Bao bà Thanh Hải tôi mừng lắm. Qua ai tôi cũng mừng hết. Bởi vì nó đi tu, nó phải tu hơn. Bởi vì căn bản nó ở đây mà nó đây tu bết bát quá, tôi qua bên kia tu thì nó phải bắt buộc tu hơn, nó chỉnh hình hơn.
thì mình mừng. Mình cần có người tiến hóa chứ đâu cần người thuộc lui. Hả? Mình làm chánh trị thì mình sợ. Hôm nay mình cần có người tiến hóa, mà ta muốn đi đâu là ta tiến hóa là mình mừng. Vì họ đã học chẳng cái đường lối như vậy, họ sẽ đi tới, sẽ tiến hơn, họ còn sẽ siêng năng hơn. Tại sao họ nhìn trở lại nếu mà mình thất bại, tụi vô duy nó cười. Thì tự nhiên ta bắt buộc ra cái kia. Cho nên mình quý họ. Người tình anh em lúc nào cũng người tình anh em hết. Không có bỏ. Thấy không? Cho nên ở đời tu vô duy là họ phụ mình không có phụ họ. Mình nhớ vậy đó. Bất cứ ở đời cũng vậy. Họ phụ mình không nên phụ họ.